thưa quý bạn tiên, chúng ta đang học cái phần cuối của Tin Mừng theo Thánh Luca ở chương 22 là về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, và Chúa đã báo trước và chuẩn bị sẵn cho bữa tiệc ly và kêu gọi mọi người phải biết học nơi Chúa là ai làm đầu, là phải là người hầu hạ anh em mình, là người phục vụ anh chị em của mình, chứ không có tranh nhau quyền hành. Và những ai theo Chúa Giêsu dĩ nhiên là sẽ được ở trong vương quốc của Chúa, và đặc biệt là 12 tông đồ. Xin mời đọc từ chương 2 câu 28. Còn anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy. Và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Chúa chọn 12 tông đồ, và các tông đồ trải qua những gian nan thử thách với Chúa, thì Chúa đã dọn sẵn cho họ được hưởng hạnh phúc đồng, mà Ngài dùng cái từ là đồng bàn ăn uống theo cái nghĩa của trần gian, tức là chia sẻ quyền hành và hưởng cái hạnh phúc với Chúa Giêsu ở trên thiên quốc. Và ngự tòa xét xử 12 chi tộc, và nhờ 12 tông đồ để Chúa xây dựng một cái dân thánh mới của Chúa, một dân thánh mới thay thế cho dân thánh cũ với 12 chi tộc Do Thái. Thì các Ngài có quyền ở trên cái tòa của Chúa Giêsu để phục vụ cho dân thánh của Chúa. Và trong bữa tiệc ly đó, Chúa Giêsu đã báo trước cho Phêrô, cho các tông đồ là cái giờ quyết liệt sắp đến. Và Simon Phêrô nghĩ rằng mình là người đứng đầu anh em mình, thì mình sẽ vững mạnh. Nhưng mà Chúa báo trước cho Phêrô biết, và Phêrô sẽ chối Thầy vì giữa cái khốn khổ kinh khủng mà sức người khó mà tưởng tượng được. Họ đặt tất cả niềm tin nơi Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu đã bị giết chết, thì họ thất vọng biết chừng nào. Phêrô một mình làm sao đương đầu nổi. Vì vậy ông Phêrô cứ tưởng mình là người đứng đầu sẽ vững mạnh hơn kẻ khác, nhưng mà Phêrô đã gục ngã và chối Chúa. Và đây là cách xử sự của Chúa Giêsu, cứu vớt cái gì đã hư mất. Ngài vẫn cầu nguyện cho Phêrô. Và một khi đã gặp thấy nơi Phêrô những yếu đuối bất trị của con người, thì Chúa dùng ông làm trung gian để ban cho hội thánh cái tính chất kiên cường mà không một xã hội trần thế nào khác có thể mơ ước có được. Và hội thánh đã tồn tại liên tục suốt bao nhiêu thế kỷ nhờ những người kế vị thánh Phêrô, là các vị giáo hoàng. Và trong những cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly trước khi đi vào vườn cây dầu, Chúa báo trước về cái cuộc khủng hoảng nó sắp đến. Và các tông đồ cũng nghĩ rằng là phải chiến đấu với cuộc khủng hoảng này bằng gươm đao. Nhưng mà Chúa nói về cái nghĩa tinh thần để chúng ta giữ vững niềm tin vào Chúa, đến độ mà cả Phêrô cũng chối Thầy, các tông đồ khác thì sẽ bỏ chạy. Xin mời đọc câu 31. Rồi Chúa Giêsu nói: Simon, Simon ơi, kìa, Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Chúng ta thấy cái giờ mà quyết liệt sắp đến, giờ của bóng tối, giờ của ma quỷ, nó tấn công, nó sàng lọc. Khi nó tấn công Chúa Giêsu, thì anh tấn công những người theo Chúa Giêsu. Nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Nào, khi đã trỗi dậy thì phải nỗ lực để giúp đỡ anh em mình, ý thức sự yếu đuối của mình để đến với Chúa Giêsu, nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu thì cũng giúp cho những anh em khác quy tụ và phục vụ cho tin mừng của Chúa. Ông Phêrô thưa với người: lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng. Đức Giêsu lại nói: này Phêrô, thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy thì đã ba lần anh chối không biết thầy. Chúa Giêsu báo trước như vậy, và rồi chúng ta sẽ thấy cái phần kế tiếp ở trong chương này về cái hành động của Phêrô khi thấy thầy bị bắt, ông đã sợ hãi tới chừng nào. Rồi người nói với các ông: khi thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bì, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? Các ông đáp: thưa không. Người bảo các ông: nhưng bây giờ ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy. Còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy lời kinh thánh đã chép: người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về thầy sắp được hoàn tất. Các ông nói: lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây. Người bảo họ: đủ rồi. Chúa Giêsu muốn nói về cái nghĩa bóng, về cuộc khủng hoảng, về cuộc quyết chiến đấu mà ma quỷ nó tấn công tối đa. Và khi nghe nói tới gươm thì các tông đồ tưởng rằng là chiến đấu theo cái nghĩa là đánh nhau, và họ nói là đã có sẵn hai thanh gươm. Nói như vậy thì Chúa Giêsu biết là các tông đồ chưa hiểu được cái khủng hoảng sắp đến, nó kinh khủng, không phải là dùng gươm mà dùng chính lời của Chúa, lời dạy của Chúa để đứng vững. Lời Chúa là một cái gươm thần khí của Chúa để bảo vệ chúng ta, để chúng ta biết đâu là sự thật, đâu là chân thiện mỹ mà chúng ta phải thể hiện trong đời sống của chúng ta. Đó. Thì chúng ta mới đứng vững trước bao nhiêu những cái thử thách ở trong thế giới này. Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bì cũng vậy. Còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Chúa nói như vậy, cho nên họ cứ tưởng rằng là đi mua gươm để bảo vệ. Nhưng mà cả một đoàn lính đông 12 ông mà cầm gươm có ích gì đâu. Vì thầy bảo cho anh em hay, cần phải ứng nghiệm nơi bản thân thầy. Tức là những lời mà các tiên tri đã loan báo trước rồi, người bị liệt vào hàng phạm pháp và họ bắt Chúa Giêsu. Chúa muốn trong cuộc khủng hoảng các tông đồ phải sửa soạn để chuẩn bị những điều tệ hại nhất nó xảy đến. Và cuối cùng Chúa Giêsu đã nói về cái nghĩa bóng này, về cuộc khủng hoảng đã xảy ra, nhưng các tông đồ đã hiểu lầm Chúa Giêsu, tưởng rằng là chuẩn bị cho gươm giáo để chiến đấu, nhưng ở đây là phải sửa soạn cho những điều tệ hại nhất sắp xảy đến, để cho mọi người luôn luôn đứng vững. Nhóm 12 vẫn còn không có hiểu được lời dạy và sứ mạng của Chúa Giêsu, và họ đã lấy cái nghĩa văn chương ẩn dụ này. Chúa Giêsu phải rất là kiên nhẫn với họ, với các tông đồ, để đào luyện các tông đồ trải qua những cái thử thách và cuối cùng là làm chứng nhân cho Chúa trong tương lai. Rồi sau đó là hai thầy trò 11 tông đồ cùng với Chúa Giêsu đã đi vào cái vùng thuộc về núi Ô-liu, Thì nơi đó chúng ta biết là từ nhà tiệc ly, ở trong căn nhà phía tây nam cái thành cổ Jerusalem, thì người đã đi qua các bậc thang trên ngõ hẻm dẫn xuống thung lũng Tiro-beon. Người đã đi lên tới khu Ophen, thành cổ vua David, để rồi đi xuống suối Kidron hầu như luôn luôn là khô cạn. Và có lẽ từ đó người theo cái đường mòn dẫn tới núi Ô-liu ở bên kia đường. Và người ta gọi như thế vì thời ấy triền đồi phía tây trồng cây Ô-liu. Và Chúa Giê-xu vào vườn Gethsemane hay là vườn cây Ô-liu, tiếng Aramis có nghĩa là bồn ép dầu. Và có lẽ đây là phần đất thuộc về một trong những môn đệ nào đó của Chúa Giê-xu, bởi vì người đã tới đây rất là nhiều lần rồi, chứ không phải lần đầu tiên. Và khi đi đến núi Ô-liu như đã quen, thì các môn đệ cũng theo Chúa Giê-xu. Và các môn đệ đa số tới đó thì ngủ. Chúa chọn ba vị Phêrô, Giacôbê, Gioan đi tới gần hơn với Chúa Giê-xu, nhưng các ông cũng không cầu nguyện với Chúa Giê-xu, nhưng mà lại ngủ. Đến nơi người bảo các ông, anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Cầu nguyện là cái sức mạnh để các tông đồ vượt qua những cái thử thách sắp đến. Nhưng mà các ông ngủ mất rồi. Rồi người đi xa các ông một quãng chừng bằng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy xin đừng cho ý con thể hiện mà là ý cha. Bây giờ có thiên sứ từ trời đến tăng sức cho người. Lòng sao xuyến bồi hồi nên người càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, người đứng lên đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền. Người liền nói với các ông, sao anh em lại ngủ, vậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Chúng ta thấy thứ hai lần rồi Chúa kêu gọi là hãy dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Và khi không cầu nguyện thì không có sức mạnh của Chúa, mà không có sức mạnh của Chúa thì chắc chắn là thua cuộc. Ma quỷ luôn luôn tìm cách để cám dỗ chúng ta. Ở tại núi Ô-liu, tại cái vườn Gethsemane này, Chúa Giê-xu đã thấy trước những cái khổ nạn mà Ngài phải chịu. Ngài đang phân vân giữa việc ở lại trong cuộc khổ nạn này hay là trốn chạy. Cái nào Ngài cũng có thể làm được. Và Ngài thấy trước cái sự khủng khiếp mà những người thù ghét Ngài sẽ đóng đinh Ngài trên thập giá, sẽ hành xử Ngài tới cùng. Và tình trạng đó làm cho mồ hôi của Ngài như là nặng nề như những giọt máu nó tiết ra. Và chúng ta thấy trong trường hợp này, Chúa Giê-xu đã thấy rõ giờ của Sa-tan, giờ của ma quỷ, của bóng tối nó đang hoàn thành. Thì các tông đồ nếu không cầu nguyện làm sao chịu nổi. Nhưng mà các tông đồ đã ngủ say. Chúa đã nhắc tới hai lần rồi. Người còn đang nói thì một đám đông xuất hiện. Kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong nhóm 12. Hắn lại gần Đức Giê-xu để hôn người. Đức Giê-xu bảo hắn, Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mình nộp con người. Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh người liền hỏi, này Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không? Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay bên phải. Nhưng Đức Giê-xu lên tiếng, thôi ngừng lại, và người sờ vào tay tên đầy tớ mà chữa lành. Sau đó Đức Giê-xu nói với các thượng tế,
lãnh binh đền thờ và kỳ mục đến gặp người, đến bắt người. Tôi là một tên cướp sao mà con đem dương giáo gài gọc đến? Ngày ngày tôi ở giữa các ông trong đền thờ mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông và thời của quyền lực tối tăm. Có cái thời kỳ của quyền lực tối tăm, của bóng tối, có một cái giai đoạn của nó. Rồi bóng tối, đêm tối sẽ qua đi, phải nhường chỗ cho ánh sáng. Thì cái khát vọng vô biên trong lòng người là khao khát tìm ánh sáng chân lý. Có lừa đảo người ta của một thời gian thôi, chứ không phải kéo dài mãi mãi. Do đó chúng ta thấy rõ cái sự thật của Chúa Giêsu đã gánh chịu cái tội lỗi của con người. Ngài là ánh sáng, đã đến giảng dạy trong hội đường, trong đền thờ, mà người ta không dám bắt Chúa Giêsu. Người ta chỉ muốn bắt Chúa ban đêm, thanh toán Chúa ban đêm. Và chẳng lẽ cả nguyên một hội đồng lãnh đạo Do Thái giáo loại trừ Chúa Giêsu, thủ tiêu Chúa Giêsu bây giờ sao? Và theo luật thì họ chỉ có được xử án những cái tội khác, tội tử hình Chúa Giêsu phải đưa qua tòa án của Đế quốc Roma. Nên ở đây chúng ta thấy họ bắt, họ đưa Chúa Giêsu về dinh của thầy thượng tế. Họ bắt Đức Giêsu điệu người đến nhà vị thượng tế, còn ông Phêrô thì đi theo xa xa. Thì lúc này là sợ rồi. Chúa Giêsu không có cho họ bạo động và Chúa Giêsu đã chữa lành. Và ở trong cái đoạn này chúng ta đã thấy là Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, trong vườn cây dầu, Chúa Cha vẫn cho thiên sứ đến để an ủi, nâng đỡ Ngài. Và trong lúc cầu nguyện, Ngài rất là căng thẳng, rất là bồi hồi vì cái sự dữ kinh khủng quá. Và Ngài đã chứng kiến cái sự dữ nó đến, nhưng mà Ngài không cho các tông đồ rút kiếm ra để chiến đấu. Người chém tên đầy tớ xuất cái tay bên phải thì Chúa Giêsu đã chữa lành. Và Ngài đã lờ vào tay tên đầy tớ mà chữa lành. Rất lạ đã xảy ra ngay trước mắt đó. Nhưng mà họ cũng không có tin. Họ muốn loại trừ Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa. Cho nên họ tìm cách phải loại trừ Chúa Giêsu. Và bắt Chúa Giêsu đưa về. Giờ của bóng tối, của quyền lực bóng tối. Và qua đó chúng ta xét mình để chúng ta xem mình có đang làm việc cho bóng tối không. Chúng ta có làm việc vì chúng ta ganh tị nhau không? Vì ghen tương với nhau không? Và những người lãnh đạo Do Thái giáo, những người đứng đầu tôn giáo là những người kết án Chúa Giêsu chứ không phải dân chúng. Dân chúng thì chạy theo cái tâm lý a dua của họ. Phêrô vẫn muốn theo Chúa Giêsu, mặc dù ông không có thể nào rút gươm ra để chiến đấu, nhưng mà ông vẫn theo Chúa Giêsu một cách xa xa để xem Chúa Giêsu cần cái gì. Ngài có thể tuyên bố Ngài sẽ làm vua không? Nhưng mà không phải như vậy. Phêrô đi theo xa xa, họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau. Thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ, thấy ông ngồi bên ánh lửa. Một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói, cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy. Ông liền chối, tôi có biết ông ấy đâu, chị. Một lát sau, một người khác thấy ông liền nói, cả bác lửa bác cũng thuộc bọn chúng. Nhưng Phêrô đáp lại, này anh, không phải đâu. Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết, đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy. thì đáp ta cũng là người Galilee, cùng một cái âm, cùng một cái thổ âm với nhau. Nhưng ông Phêrô trả lời: này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc đó, ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông. Ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Kinh Thánh mô tả rất thật, vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo là đã chối thầy. Chối thầy tới 3 lần. Nhưng mà Chúa Giêsu cầu nguyện cho Phêrô để khi Phêrô trỗi dậy thì Phêrô sẽ đưa anh em mình về với Chúa, trở lại để làm nhân chứng cho Chúa. Đó là công việc mà chúng ta thấy là chính Phêrô là người đã phải chịu thử thách. Nhưng mà thử thách cần thiết để cho đức tin ông vững mạnh, ông trở về với Chúa và từ đó biết ăn năn hối cải và nhìn nhận cái sự yếu đuối của mình. Do đó cần phải cầu nguyện, cần phải đến với Chúa. Trong khi đó, chính Chúa Giêsu đưa về ở trong nhà của vị thượng tế thì thượng hội đồng đã diễn ra. Những kẻ canh giữ Đức Giêsu nhạo báng, đánh đập người, chúng bịt mắt người lại rồi hỏi rằng: nói tiên tri xem ai đánh ông đó. Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Nên bắt về cái đoàn lính của họ đã chỉ nhục, đánh đập Chúa Giêsu. Và khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp, họ điệu người ra trước thượng hội đồng và hỏi: ông có phải là đấng Mêsia thì nói cho chúng tôi biết. Người đáp: tôi có nói với các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay, con người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng. Mọi người liền nói: vậy ông là con Thiên Chúa sao? Người đáp: đúng như các ông nói, chính tôi đây. Họ liền nói: chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói. Cho nên Chúa Giêsu trước tòa án tối cao của người Do Thái, 71 người, Chúa Giêsu không có từ chối nói sự thật. Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là đấng cứu thế mà mọi người đợi trông. Chúa Giêsu đã bị kết án vì Ngài xưng mình là con Thiên Chúa. Họ không cần chứng cứ nào khác nữa. Bao nhiêu đã đủ rồi, đủ để họ kết án Chúa Giêsu. Một phần vì họ ghét Chúa Giêsu nữa. Và Pilato thì lại không muốn kết án Chúa Giêsu. Ở trong chương 23, chúng ta thấy là người Do Thái thường hội đồng không có đủ thẩm quyền để kết án tử hình Chúa Giêsu. Họ có quyền tra khảo Chúa Giêsu, bắt Chúa Giêsu, nhưng mà không có quyền kết án. Vì vậy mà chúng ta thấy là họ có đưa Chúa Giêsu qua dinh Phi-la-tô thuộc đế quốc Roma để chính Phi-la-tô sẽ kết án Chúa Giêsu, và họ có kế hoạch để đẩy Chúa Giêsu và Phi-la-tô vào cái thế Phi-la-tô phải kết án. Họ bắt đầu chương 23 từ câu 1: toàn thể cử tọa đứng lên điều Đức Giêsu đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: chúng tôi đã phát giác ra tên này xúc động dân chúng, dân tộc chúng tôi, và ngăn cấm dân chúng nộp thuế cho hoàng đế. Đây là lời vu cáo này. Lại còn xưng mình là Mêsia, là vua nữa. Ông Phi-la-tô hỏi người: ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời, chính Ngài nói đó. Ông Pilato nói với các thượng tế và đám đông, ta xét thấy người này không có tội gì. Nhưng họ cứ khăng khăng nói hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây. Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không, và khi biết người thuộc thẩm quyền của vua Hô-rê-đê, ông liền cho áp giải người đến với nhà vua, lúc ấy cũng đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem. Và Phi-la-tô chỉ muốn xem Chúa Giê-xu là người thế nào, có đe dọa cái ngai vàng của ông không. Cho nên Chúa Giê-xu vẫn nằm thinh, im lặng trước một cái con người đã từng giết Gioan Tẩy Giả. Vua Hê-rô-đê thấy được Giê-xu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp người bởi đã từng nghe nói về người. Vả lại, vua cũng mong được xem người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi người nhiều điều, nhưng người không trả lời gì cả. Các thượng tế và các quan sư đứng đó tố cáo người dữ dội. Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều khinh dễ người ra mặt, nên khoác cho người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải người lại cho ông Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù. Giữa Herode và Phi-la-tô đều làm việc cho đế quốc Roma hết, mà hao nên nhận thấy hai bên đều thuộc cùng một loại, những kẻ tự cho phép mình định đoạt chuyện sống chết của một con người trong những hàng thứ dân. Và Phi-la-tô cũng như Herode đã có cái thẩm quyền đó, họ nghĩ và để cho tránh cái trách nhiệm, Hê-rô-đê đã giao Chúa Giê-xu cho Phi-la-tô để Phi-la-tô xử án, nghĩa là Hê-rô-đê chấp nhận cái thẩm quyền của đế quốc Roma là Phi-la-tô đại diện làm tổng trấn ở tại vùng đất Israel. Rồi khi đưa Chúa Giê-xu trở lại ở tổng trấn Phi-la-tô, bây giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói, các ngươi nộp người này cho ta vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi mà không thấy người này có tội gì như các ngươi tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta, và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Và mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù. Nhưng tất cả mọi người đều đã ở, giết nó đi, thả Ba-ra-ma cho chúng tôi. Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành và vì tội giết người. Đó là một cái tội đại hình, kinh khủng, nhưng mà dân chúng và những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ muốn loại trừ Chúa Giê-xu vì Chúa Giê-xu phạm tội ngày Sắp-bát, dám làm phép lạ trong ngày Sắp-bát, dám chữa lành cho nhiều người. Và mọi người đều tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Những người thành tâm thì đã gặp Chúa Giê-xu và nghe lời giảng dạy của Chúa Giê-xu. Chính Phi-la-tô đã tìm cách để tha Chúa Giê-xu, nhưng mà dân chúng thì lại chọn Ba-ra-ba, một kẻ bạo động, giết người. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-xu nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn, đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba, Phi-la-tô nói với họ, Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết, vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra. Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-a-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Tức là ông Ba-ra-ba. Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp theo ý họ muốn, tức là đưa đi đóng đinh trên thập giá. Và cuối cùng, chính Phi-la-tô đã không xử án công minh, mà xử án theo tâm lý của quần chúng. Ông biết rõ cái tội của Chúa Giê-xu chẳng ảnh hưởng gì tới vấn đề chính trị hết. Một mình Chúa Giê-xu chẳng có phe đảng hay là đông người theo Chúa Giê-xu để ảnh hưởng tới chính trị. Nhưng mà họ vẫn cứ mực mực đòi triệt tiêu Chúa Giê-xu đi. Và cuối cùng là Chúa Giê-xu trên đường phát thập giá lên núi sọ. Khi biểu Đức Giê-xu đi, họ bắt một người từ miền quê lên tên là Simon, gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-xu. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giê-xu quay lại phía các bà mà nói: hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì, có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh, không đẻ, trẻ không cho con bú bớm. Bây giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: đổ xuống chúng tôi đi. Và với gò nổng, phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với người trên đường đi núi sọ. Thánh Luca chỉ trích lại một cái đoạn ngắn để biết là Chúa kiệt sức rồi. Và ông Simon Kyrene đã giúp vác thập giá lên trên đỉnh đồi Golgotha. Nó nằm ngay sát bên thành Jerusalem ngày xưa. Bây giờ thì nằm trong thành. Và dân chúng thì đi theo. Nhiều người chỉ có biết khóc thương. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói với họ là có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu, chứ không phải khóc cho Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa Giê-xu tình nguyện chịu chết cho nhân loại. Và khi đến trên núi sọ thì họ đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập giá. Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bây giờ Đức Giê-xu cầu nguyện rằng: lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Rồi họ lấy áo của người, chia ra mà bắt thăm. Thì chúng ta thấy là những người thi hành cái án tử hình này thì họ có quyền chia nhau để rút thăm áo của người sắp chết. Và Chúa Giê-xu đều chết chung với những người đóng đinh, những kẻ phạm tội đại hình, để đẩy Chúa Giê-xu vào cái con đường đã phạm tội ngoại tình. Thật là gian ác như là những người này. Đồng hóa một người thánh thiện, một Thiên Chúa, mà phải chết với những người
trộm cắp, giết người, phạm bao nhiêu thứ tội lỗi. Để cho người qua kể lại, nói là cái đám cướp bóc đáng cái tội đại hình, đáng chết. Và sự giữ trên miệng con người không có phân biệt. Ba người đóng đinh trên đồi, một vị là Thiên Chúa chết vì tình yêu nhân loại, chứ không phải Ngài là kẻ tội lỗi như là hai cái vị cùng đóng đinh kia. Người ta cố tình để sắp xếp Chúa Giêsu vào hạng của những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu đã tình nguyện đến với con người, những con người tội lỗi. Chúa Giêsu đã tình nguyện, chứ không phải là Ngài bị bắt buộc. Và Ngài làm tất cả, Ngài chết vì một tình yêu cao độ cho chúng ta. Còn con người thì lại sống đối nghịch lại. Thay vì yêu mến Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc cho Chúa, thì chúng ta lại lấy tiền bạc, danh vọng, lạc thú và chính con người của mình, lấy mình làm trung tâm. Chúng ta đã phạm tội với Thiên Chúa, trước tình yêu của Chúa. Thay vì thờ Thiên Chúa, thì lại thờ những tà thần khác, thần tiền bạc, thần danh vọng, thần lạc thú, và những con người nào đó, chứ không phải là chính Thiên Chúa. Cho nên con người đã ngoại tình, đã không dùng tình yêu của mình cho Chúa, mà dùng tình yêu mình cho những tạo vật chóng qua. Và Chúa Giêsu là đấng thánh, là được ví như là một cây tươi mà phải bị đối xử như vậy, thì huống chi là những cây khô héo, là những người tội lỗi như chúng ta. Chúa Giêsu đã từng dạy rằng khi lễ được Thiên Chúa đón nhận thì sinh hoa kết quả. Nhưng ở đây, người thương tiếc một dân tộc phải đau khổ vô ích vì đã bỏ qua thời cơ và sắp bị hủy diệt do chính lỗi của mình. Dân chúng đi theo người đông lắm, nhất là những người phụ nữ đi theo khóc than. Nhưng mà Chúa bảo hãy khóc than chính mình và con cháu của mình. Chỉ Thánh Luca ghi nhận lòng thương cảm của các bạn. Và ngược lại với Thánh Matthew đã nói mạnh về dân tộc Do Thái có lỗi, Luca muốn cho thấy nhiều người đã chạnh lòng thương khi thấy Chúa Giêsu bị kết án. Và Chúa Giêsu bị nhục mạ ở trên thập giá. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là đứng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Đó là cái lời khích bán của con người. Lính tráng cũng chế giễu. Đó là những người đi qua đi lại thì chế giễu Chúa Giêsu. Và lính tráng cũng chế giễu. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói, nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người các bạn án viết, đây là vua người Do Thái. Và chúng ta thấy rồi, không phải riêng gì những người qua kể lại, các thượng tế hoặc là những người thi hành án là lính tráng, thì cả hai người gian phi ở hai bên Chúa Giêsu thì một người cũng nhục mạ Chúa Giêsu. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người, ông không phải là đứng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó, mày đang chịu chung một hình phạt vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng. vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu, ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Anh em hai tên dân phi, thì một tên đã nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Mình chịu như thế này là đích đáng, bởi vì mình có tội mà. Còn ông này có làm điều gì trái đâu. Một người duy nhất đã binh Chúa Giê-xu ngay trên thập giá, mặc dù đây là một tội nhân bị án tử hình. Nhưng lòng ông ta lại sáng suốt như vậy. Còn tên dân phi kia thì lại nghĩ rằng Chúa Giê-xu nếu là Đấng Kitô thì cứu lấy chính mình thì cũng cứu ông ta. Mà cứu ông ta thì ông ta lại sẽ phạm tội nữa. Vì ngựa quen đường cũ. Và Chúa Giê-xu đã hứa thiên đàng ngay lập tức cho cái người trộm lành này. Ăn trộm mà được chết làm thánh. Và kết thúc là Chúa Giê-xu đã hoàn tất. Cho tới giây phút cuối cùng, Ngài tắt thở. Bây giờ đã gần tới giờ thứ sáu. Thế là bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Mãi đến giờ thứ 9, tức là 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-xu kêu lớn tiếng, lạy cha, con xin phó thác hồn con trong tay cha. Nói xong, người tắt thở. À, ngay lập tức sau khi Chúa Giê-xu nói xong, thì Chúa Giê-xu đã tắt thở. Và cái hiện tượng xảy ra là 3 giờ tối tăm khắp cả cái vùng đó. Giờ từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Người ta không còn thấy ánh mặt trời nữa. Và bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Để trong đền thờ, người ta phân biệt là cái vùng chỉ có thượng tế mới được bước vào. Nhưng mà bây giờ được xé ngay chính giữa, tức là được mở ra để con người có thể đến với Chúa. Vì Chúa đã đến với con người. Con người có mở tâm hồn ra cho Chúa không? Và chúng ta thấy ở trên, Chúa Giê-xu đã quyết định gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Nên các nhà lãnh đạo Do Thái đã đặt người vào chỗ rất là xứng hợp. Hai người bị đóng đinh hai bên hướng nhìn về con người đã đến chia sẻ số phận của họ và cùng chết với họ. Chúa Giê-xu không kể gì tội lỗi của chúng ta. Người ta có ép Chúa Giê-xu tới đường cùng. Chúa Giê-xu chấp nhận cùng chết với chúng ta là những kẻ tội lỗi. Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Nhưng mà Ngài là một Thiên Chúa có quyền năng để xử phạt và thưởng cho những ai đến với Ngài. Cho nên trên thập giá, Ngài là vua tình yêu đã ban phát thiên đàng ngay lập tức cho người trọng lòng. Trước kia Chúa Giê-xu đã không ngừng nhắc rằng Thiên Chúa ban ơn cứu độ như một món quà tuyệt đối. Ngài cho không cái món quà tuyệt đối này. Người đã đến trần gian không phải để kêu gọi mọi người nên công chính sao? Ngài đến Ngài không phải để kêu gọi kẻ tội lỗi nên công chính sao? Người thánh thiện thì đâu cần kêu gọi. Nhưng mà tất cả mọi người đều là tội lỗi hết. Cho nên Ngài đến Ngài kêu gọi mọi người tội lỗi phải sống công chính. Trong giờ quyết liệt này, khi lìa thế để về với Chúa Cha, Chúa Giê-xu đã chứng thực lời người cách rõ ràng, không thể tưởng tượng được. Với người tử tội ấy, kẻ đã biết nhận rằng chúng ta chịu thế này là đích đáng. ta chẳng biết cậy vào đâu ngoại trừ lòng phó thác khiêm tốn và đầy nhân ái của mình. Với con người ấy thì từ trên thập giá, Chúa Giêsu đã tuyên bố hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúng ta hãy nghe nhà hùng biện Công giáo Bô-xê đã từng nói hôm nay thật là nhanh chóng. Ngay hôm nay ở với tôi, tức là cùng hội cùng thiền với Chúa Giêsu trên thiên đàng, nơi ở thật là tuyệt vời, không thể nào còn cái chỗ nào so sánh được. Vậy thì ai còn hoài nghi được nữa về lòng thương xót của Thiên Chúa? Ai còn có thể đem công đức của mình ra khoe người khác? Đây là một ân nhân không mà Chúa đã thương ban. Và sau khi hứa thiên đàng cho cái người biết ăn năn hối cải này, thì Chúa đã trao sự sống của mình cho Chúa Cha. Con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Và nói xong thì Chúa Giêsu đã tắt thở. Rồi sau khi Chúa tắt thở, thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: người này đích thật là người công chính. Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra đều đấm ngực trở về. Đứng đằng xa có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những người phụ nữ đã theo người từ Galilee. Các bà đã chứng kiến những việc ấy. Đó, họ đều chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu, và trời đất đã tối tăm 3 giờ liền. Chính viên đại đội trưởng, người thi hành án cho Chúa Giêsu, đã xác nhận, một người ngoại đạo đã xác nhận đây đích thực là người công chính. Và sau đó Joseph, một thành viên của thường hội đồng, một người lương thiện công chính, đã đến xin nhận xác Chúa Giêsu. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của thượng hội đồng. Ông là người thành Arimathe, một thành của người Do Thái, và cũng là người vẫn mong chờ nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ sát người xuống, lấy tấm vải gai mà liền, rồi đặt người vào một ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là ngày áp lệ, ngày sắp bát bắt đầu ló rạng, tức là buổi chiều hôm đó là bắt đầu cho ngày sắp bát. Vì người Do Thái tính ngày sắp bát ngày thứ bảy từ chiều hôm trước, tức là chiều thứ sáu của chúng ta, qua tới chiều hôm sau là trọn ngày sắp bát 24 tiếng, chứ họ không phải tính là 12 giờ đêm. Cho nên chúng ta biết là Chúa Giêsu chết vào lúc 3 giờ chiều, và chỉ còn một vài tiếng nữa khi mặt trời lặn là ngày Sa-bát đã bắt đầu rồi. Cho nên họ vội vàng đã chôn cất Chúa Giêsu vào huyệt đá. Và do ông Joseph cùng đi với ông Joseph có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilee. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào. Rồi các bà đã về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày Sa-bát các bà nghỉ lễ như luật truyền. Tức là vào buổi chiều đó thì họ nghỉ để chờ cho tới sáng sớm Chủ nhật thì mới mua thuốc thơm đến với việc mai ước xác Chúa Giêsu. Nhưng mà mọi sự đã khác với sự tưởng tượng của các bà. Chúa Giêsu đã sống lại ngày đầu tiên của tuần. Và qua cái phần này chúng ta thấy rõ ràng Luca đã trình bày cho chúng ta thấy cái sự thật của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngài đã chấp nhận cho tới cùng. Những người lãnh đạo Do Thái giáo là những người trực tiếp chịu trách nhiệm trong cái việc âm mưu sắp xếp để đưa Chúa Giêsu tới cái chết. Nhưng mà khi mà nói về cái trách nhiệm của những người âm mưu này, thì chúng ta nói một cách khác là do tội lỗi của con người mà Chúa Giêsu mới đến để cứu chuộc nhân loại. Nếu con người không có tội lỗi thì Chúa Giêsu đâu có đến trần gian, và đâu có cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Cho nên cái chính là tội lỗi của chúng ta, và qua tội lỗi của chúng ta, con người cũng như tất cả chúng ta trong từng hoàn cảnh, chúng ta luôn luôn xây dựng cái thế giới của mình, xây dựng cái tôi của mình. Thì những người lãnh đạo do thế giáo, họ cũng thấy Chúa Giêsu đã không có tán đồng những công việc của họ. Và đối với họ, họ xây dựng do thái giáo trên luật lệ của Môi-se và giữ luật lệ một cách cứng nhắc, không biết đâu là cùng đích của lệ luật. Họ giữ luật một cách mù quáng và cứng nhắc. Chúa Giêsu đã hành động và dạy cho họ để họ biết ngày Sa-bát là ngày để làm điều lành chứ không phải làm điều dữ. Rồi khi họ xác quyết, Chúa Giêsu dám xưng mình là con Thiên Chúa. Cho nên hai cái điều này đã đưa họ phải triệt tiêu Chúa Giêsu. Đó là cái nhìn bình thường của con người. Mình có quyền lực trong tay. Một kẻ thấp cổ bé miệng ở một cái làng quê Nazareth làm nghề thợ mộc, làm sao lại lôi kéo dân chúng đi theo mình và lại làm ngược lại cái luật của người Do Thái. Họ thà chết chứ không có phạm luật ngày Sa-bát. Và Chúa Giêsu còn xưng mình là con Thiên Chúa nữa. Cho nên họ không có chấp nhận được Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Họ không cần chứng cứ gì nữa. Họ tìm đủ cái thủ đoạn. Họ không có quyền kết án tử hình Chúa Giêsu, thì họ đưa qua cho Phi-la-tô và ép buộc Phi-la-tô vào cái thế phải giết chết Chúa Giêsu. Nhưng mà tất cả những tiến trình đó là do tội lỗi của con người. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Khi những ai không cùng đi với mình, không cùng một cái hướng, một cái thể cách giống mình, thì mình muốn loại trừ họ. Muốn loại trừ họ ra khỏi cuộc đời của mình. Những người lãnh đạo do Thái giáo là những người rất là sùng đạo, lại phạm cái tội tày trời, giết con Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta không có trực tiếp giết Chúa Giêsu, nhưng chúng ta giết những người con cái của Chúa là anh chị em của mình. Khi chúng ta giết nhau bằng miệng lưỡi của mình, bằng lời nói xấu của mình, bằng những thủ đoạn độc ác để loại trừ người này người kia, để đưa cái tôi ích kỷ của mình đi lên, cái kiêu căng của mình đi lên, chúng ta đi trở lại cái vết lầy của những người lãnh đạo Do Thái giáo ngày xưa, chứ không phải là những người, những công việc xa lạ đâu. Chính chúng ta đánh đập nhau bằng lời nói, bằng thủ đoạn, bằng cái nhìn ác cảm, và biết bao nhiêu cách chúng ta đã đóng đinh Chúa Giêsu. Khi chúng ta đóng đinh nhau, khi chúng ta loại trừ nhau, và chúng ta chỉ mong như cái người gian phi, mong đấng cứu thế sẽ cứu, tự cứu mình và cứu ông ta khỏi phải bị đóng đinh thập giá. Chúng ta chỉ mong những cái có lợi trước mắt mình thôi, chứ không phải là mong để thực hiện ý muốn của Chúa. Chúng ta phải học cái cuộc khổ nạn của Chúa. Đời sống của chúng ta phải qua khổ nạn mới đến phục sinh vinh quang. Chúng ta tránh thánh giá, chúng ta tránh những bổn phận, thì làm sao là môn đệ của Chúa Giêsu? Làm chu toàn bổn phận, chúng ta chấp nhận phải có hy sinh ý riêng của mình. Chúng ta chấp nhận từ bỏ cái suy nghĩ của mình, cái con đường riêng của mình, để đón nhận Chúa Giêsu Kitô, đi cái con đường của Ngài, để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, vì Chúa là tình yêu, và thước đo của tình yêu là hy sinh. Hy sinh ý riêng của mình, hy sinh cuộc đời của mình, để thực hiện ý muốn của Chúa, để phục vụ và mang ơn cứu độ, mang cái tình yêu đích thực của Chúa đến với mọi người chung quanh chúng ta. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Luca, câu đầu tiên mà Chúa Giêsu cầu nguyện trên thập giá, đó là xin Chúa Cha tha cho những người đóng đinh Chúa. Rồi hứa thiên đàng cho người trầm lặng. Đó là những việc đặc biệt mà mỗi người chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu hãy theo gương Ngài, để chúng ta sống trọn cái tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Chúng ta chỉ ở với Chúa mãi mãi khi chúng ta có tình yêu giống Chúa Kitô, nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp cái chương cuối cùng về sự phục sinh của Chúa Giêsu.